thì đây á, à, duyên như vậy thì đất, duyên như vậy thì nó đi, thì cái đó cũng là gượng ép, dùng danh tự ngữ ngôn đó mà nói. Thật sự đó, chẳng có gì gọi là duyên cả. Thật sự đó, đi đến chỗ thực tế của nó là vô duyên, là vô pháp. Đó. Do đó ở đây nói rằng phải nơi tự tướng không mà hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát ở nơi tự tướng không thì chẳng chấp gọi pháp. Do chẳng chấp như vậy cho nên sẽ được cái chỗ gọi là vô sở đắc, được cái chỗ gọi là vô sở chấp. Đó. Tôi nhắc lại, ở cái chỗ tự tướng không này, nó rất là khó nhận. Hôm bữa trước tôi nói, ví dụ như bây giờ trời từ lên vệ tinh, nó phủ cái sóng xuống. Cái sóng mà nó phủ xuống đó là cái sóng vô tướng. Vì cái sóng phủ xuống vô tướng như vậy, cho nên hàng triệu cái tivi thì có thể thu hình được. Bật đúng hệ đúng tần số thì thu hình được. Vì nó là phủ vô tướng. Nó phủ sóng vô tướng, cho nên nhìn trên không gian này. Nhưng mà bật 1 triệu cái tivi một lượt, nó vẫn có cái diệu dụng của nó, gọi là diệu hữu á, nó vẫn có cái diệu hữu của nó. Trong hàng triệu tivi cùng một lúc vẫn dựng hình được vậy rồi. Đó. Cho nên trong cái thể tịch duyên vắng lặng đó, thì tùy theo cái phương tiện, người ta chỉ gọi là dùng ngôn ngữ, dùng văn tự để nói là tùy theo phương tiện tốt hay xấu. Nếu phương tiện nó quá xấu thì đương nhiên nó giữ chấm là nó dựng hình không có tốt. Nếu mà phương tiện rất là tối tăng, rất là tốt thì nó sẽ dựng hình lên đủ màu sắc, âm thanh rất là tốt và màu sắc cũng rất là đẹp. Như vậy thì tùy theo phương tiện, tức là tùy theo cái tâm trí của từng mực, mà trong cái niệm khởi hiện tiền đó nhiều hay là thô. Đang cái thể của tâm là tịch duyên vắng lặng, nhưng mà do bởi mắt thấy tai nghe mũi gửi miệng nếm thân xúc chạm ý sinh khởi, thì tùy theo cái phương tiện, tức là tùy theo cái tác duyên của căn và của trần. Khi cái tác duyên của căn và của trần, nếu ở trong, nếu mà chúng sanh nào giữ được cái thể vắng lặng vô tụ vô chấp thì sự giao thoa đó nó sẽ phát sinh lên niệm khởi rất là vi diệu. Còn nếu mà chúng sanh nào mê muội thì nhiễm chấp vào căn, nhiễm chấp vào trần thì nó sẽ khởi không có diệu và nó sẽ bị cái hạn lượng. Cái hạn lượng đó sẽ nảy sinh ra sân hận, sẽ nảy sinh ra si mê. Và nó có thể rơi vào trong địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sinh đạo, Atula đạo hoặc là nhân thiên đạo. Đó. Do đó cho ngài Tu Bồ Đề mới nêu ra những cái câu hỏi như đó. Bây giờ ngài Tu Bồ Đề lại hỏi tiếp là do nghĩa gì mà Thế Tôn mới gọi là bát nhã ba la mật. Câu vậy nè, do được để giúp độ, tức là độ hết thảy qua bờ bên kia, độ hết thảy chúng sanh qua bờ bên kia, cho nên gọi là bát nhã ba la mật. Tức là những ý niệm mà vô không, những ý niệm được phát khởi, nhưng mà khi đã phát khởi rồi đưa nó qua bờ bên kia, tức là trong cái lúc nó lưu khởi mà giữ dụng mà không vướng mắc, mà cứ vẫn giữ dụng như thường, thì cái đó là qua bờ bên kia. Cái chỗ qua bờ bên kia đó là cái đó gọi là bát nhã ba la mật. Người nào được như vậy thì người ta gọi là người đó có trí tuệ lớn. Mà có trí tuệ lớn thì mình dịch theo nguyên nghĩa đó, mình nói theo cái âm nghĩa đó, thấy không? Tiếng Phạn hay là tiếng Hán thì mình nghĩa là ma ha bát nhã ba la mật. Trong đương niệm hiện tiền dung thông cả tam tế, tức là dung thông cả ba thời, không nói tiền tế mà cũng không nói cả hậu tế, đã dung thông cả tam giới, thấy chưa? Dung thông cả tam giới ngay trong đương niệm hiện tiền, một niệm xuyên suốt cả quá khứ hiện tại và vị lai, ngay trong đương niệm hiện tiền hoàn toàn tỉnh giác, ta biết rằng ta vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp trước ta đã thành Phật. Ngay trong đương niệm hiện tiền, ta mê muội, ta sân si, ta biết rằng vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp về trước ta đã có vô minh dày đặc. Đây là khỏi cần phải nó nhập gì tâm bụi đó, không có nhập cái túc mạng thông trí gì đó. Đó. Ngay trong đương niệm hiện tiền mà hoàn toàn trong sáng tỉnh giác vô hao trụ vô chấp, diễn bày ra những cái pháp vi diệu để mà đưa chúng sanh này đưa cái chúng sanh đang phát khởi đó đến bờ giải thoát, đưa cái chúng sanh đối tượng cho những vô lượng vô biên chúng sanh khác, ngoài cái chúng sanh gọi là ngoài cái chúng sanh này và chúng sanh khác cũng bình đẳng à. Chúng sanh này và chúng sanh khác à. Ngay trong đương niệm hiện tiền ta diễn bày ra, ta biết rằng tâm của chúng sanh là huyễn, tâm của chúng sanh, tâm của ta đương khởi và tâm của chúng sanh đối tượng đó cũng chỉ là huyễn pháp. Nhưng mà bởi vì chúng sanh vô minh chấp nhận cái huyễn pháp đó làm cái thực ngã, chấp nhận cái huyễn tâm đó làm thực ngã, thí dụ tôi đương khởi ra cái niệm buồn, chúng sanh vô minh nhận lấy cái buồn đó là thực thể, tức là nhận lấy cái buồn đó là sự thật con có buồn. Nếu mà Bồ Tát đứng trên bình diện vừa nhìn nghe chúng sanh nói rằng con buồn quá, thì Bồ Tát biết rằng đây là huyễn tâm, đó là huyễn tâm. Nhưng mà huyễn tâm này thì dùng thuốc gì đó mà chữa? Sao dùng thuốc gì chữa? Và khi chữa rồi thì cái đòi hỏi cái huyễn tâm đó nó có trả lời không? Thì cái hiến tâm nó được giải thoát rồi thì nó hiến tâm khác nó lại trồi lên để nó nói rằng nó sẽ trả ơn, trong khi nó đã vô minh, nó trụ được cái tâm buồn, bây giờ nó tu thêm một cái tâm khác, Bồ Tát là nhận lấy cái tâm trả ơn của nó thì đeo như Bồ Tát cũng dính mắt nó là cho nên không buồn. Bồ Tát ngay trong đương niệm tiền dung thông cái tam tế, muốn biết từ vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp trước mình làm gì thì mình mở miệng mình nói hiện bây giờ mình đương suy nghĩ gì, hiện bây giờ mình đương làm gì, hiện giờ mình đương nói gì, tại sao mình nói được như vậy, tại sao mình làm được như vậy, vì lý do gì, từ đâu, có lẽ từ ngàn kiếp về trước con có tu cho nên ngày nay con mới mở miệng nói như vậy. Nghe chưa? Bởi vì hiện tại là cái kết quả của ngàn kiếp về trước, của vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp về trước, tôi ngồi đây trong hiện tại là tôi tóm hết tất cả những cái gì từ trước cho đến nay tôi không biết dốc ngắt hơn nào mà tôi tóm tới chỗ này. Tôi ngồi đây và tôi cũng biết rằng tôi ngồi đây tôi nói được như vậy thì và tôi đã tỉnh giác, đã trong sáng, đã hoàn toàn thành tựu công đức như vậy thì tôi biết là tiền không nghĩa là hậu tế tôi như thế nào, về sau này tôi sẽ ra sao mà tôi cũng khỏi cần lo nữa, đừng có bao giờ nghĩ rằng thôi về sau này khỏi ra sao, tôi cũng không có gì hối tiếc ở quá khứ, mà tôi cũng không có gì phải diễn vọng ở tương lai. Ngay trong cái đương niệm hiện tiền này thì dung thông cả tam tế. Cho nên cái chữ trí độ là vậy, xét về trí độ thì phân biệt có ba hạng trí độ. Trí độ của hàng thanh văn đó là hạ trí. Nếu mà dùng ngôn ngữ văn tự để mà nói thì trí của hàng thanh văn là hạ trí, trí độ của Bích Chi thì Bích Chi Phật là trung trí, và trí độ của hàng Bồ Tát đó là thượng trí, cái đó cũng gọi là đệ nhất độ, gọi là ma ha tát nhã ta la mật. còn cái hàng thanh văn và bích chi Phật là phần nhiều là độ về cái chỗ tổng tướng, chứ mà biệt tướng thì độ nào, tức là tổng tướng, ha, tổng tướng rất ít về biệt tướng. Biết, biết thì biết tổng quát rồi thôi, biết nó là vô ngã, biết nó là vô thường, tôi biết nó là vô thường, tôi biết nó là vô ngã, tôi biết nó là bất tịnh. Vì tôi biết nó là bất tịnh cho nên tôi nhàm chán. Tôi biết cái dạng tổng quát của nó là hà phàm sở hữu tướng thì là giai thị hư vọng. Tôi biết được tổng quát như vậy. Và khi tôi tu, tôi tắm mình ở trong thanh pháp thì tôi sẽ đạt đến cái quả vị giải thoát, sẽ đạt đến cái quả vị niết bàn. Tôi sẽ có đi đến được niết bàn, tôi là đất niết bàn, tôi là đất quả niết bàn. Và tôi biết niết bàn là sao? Niết bàn là thường trú. Và tôi biết tất cả các cái pháp cái đều là vô ngã, là vô thường. Cho nên tôi không bấu víu, tôi không bấu víu vào những cái vô thường đó. Tôi nhầm sao? Cái người mà suy nghĩ như vậy gọi là hạ trí. Trí còn thấp kém. Bởi vì họ chưa học vô thường thủy thể. Đó, họ chưa học được đó, họ chưa thâm nhập vào cái chỗ bát nhã, chưa biết nó là vô thường thủy thường, chưa biết nó tịnh tức là bất tịnh, bất tịnh tức là tịnh. À, họ chưa học cái đó. Họ chưa thâm nhập vào cái bát nhã đó, tại bởi vì họ chưa biết rõ tự, họ chưa biết rằng tất cả các pháp là vô ngã, đó là cái dạng tổng quát. Nhưng mà đi sâu vào nguồn cội của nó là tự tư không. Cái thể của nó là bất sinh bất diệt. Cái thể của nó là không tịnh, không tăng, không giảm. Tâm phải rỗng ràng như hư không. Ở đây không phải có thanh lập. Ở đây không có cái gọi là thanh lập trở thành cái tốt, cái đen trở thành cái trắng. Vẫn là tự tánh không. Tôi biết là, tức là tôi đã đập vỡ tích. Cho nên ở đây này, lại nữa, dùng trí huệ bát nhã để tư duy, để tư lượng, để phá hoại tất cả pháp. Dùng trí huệ bát nhã để phá hoại tất cả pháp. Và phá đến chỗ cùng tột của vi trần. Thì hết thể pháp, dù ngoài hay là dù trong nội, tức là nội pháp, là dù trong thâm tâm của tôi, hoặc là ngoài thân tâm của tôi, thì tất cả đều dù lớn hay là dù nhỏ đều chẳng xuyên có. Ví dụ, tôi đang ngay trong cái tâm tưởng của tôi, khi tôi đập vỡ từng tên tâm một ra, tôi đập vỡ từng cái tâm một ra, tôi phá vỡ từng cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái trái, cái hờn, rồi tôi phá vỡ những cái đó ra, rồi đi tìm cái bộ mặt của cái buồn, tìm bộ mặt của cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét, đập vỡ tất cả những cái vị thế của nó ra. Thì đương nhiên là cái này nó không có kiên cố. Nhưng mà nó không kiên cố, nó không bền chắc. Mà khi tôi nghĩ rằng nó không kiên cố, nó không bền chắc, nó không có đầu mối, không có chung cuộc, thì tôi biết rõ cái tự tướng của nó, tự tướng của tâm niệm tôi là tự tướng không, thì ta đã gọi là bát nhã. Thế thì ta nói là gọi là trí tuệ đó. Người bình thường không thấy cái đó, người bình thường không thấy cái đó. Ví dụ như tôi nói là nhìn bức tường đang đứng yên, đó là người bình thường. Nếu một nhà khoa học mà nhìn bức tường đang chuyển động, thì họ thấy rõ là những âm điện tử qua, cho nó đi chuyển động. Và họ biết rõ cái bộ mặt của những âm điện tử đang chuyển động. Như vậy thì họ dùng cái gì? Nếu là người đó có trình độ văn hóa tầm cỡ đó, trình độ văn hóa tầm cỡ lớp 3, lớp 4 hoặc là cấp 1, cấp 2, thì làm sao nhìn bức tường thấy nó chuyển động? Cấp 3 là nhìn bức tường thấy nó chuyển động. Đó là những nhà khoa học. Người bình thường làm sao thấy rằng trong một giây tới hàng triệu triệu tế bào sinh và hàng triệu triệu tế bào diệt? Người đó sẽ có trí tuệ, có chút ít trí tuệ gọi là thế gian trí. Đó, như vậy tức là đi thẩm thấu vào, thẩm thấu phá hoại tất cả các pháp tướng đó ra.
chia sẻ đến chỗ cùng cực của nó, cũng giống như nhà khoa học mà bắn vỡ hạt nhân của nguyên tử vậy. Tại sao họ bắn vỡ được? Họ lấy cái súng gì để họ bắn vỡ hạt nhân của nguyên tử?
Đương nhiên họ phải là những nhà khoa học, họ mới tìm phương cách nào để bắn vỡ được hạt nhân nguyên tử của từng mẫu vật chất. À, ít ra họ có trí tuệ, nhưng mà đó chỉ là thế gian trí. Còn đây bắn vỡ từng tâm niệm, từng tâm số pháp, bắn vỡ nó là để thấy nó là tự tướng không. Ngoài cái pháp ở bên ngoài họ đã thấy tự tướng không rồi, mà nội pháp cũng thấy tự tướng không nữa. Người như vậy gọi là người bước vào Bát Nhã. Thấy không? Hồi nãy giờ mình tưởng Bát Nhã là cái gì để mình đối với Bát Nhã, đã kêu là trí tuệ. Thì trí tuệ là sao? Là với người ta kêu là nhận rõ chân tướng của vạn pháp. Từ khi nhận rõ được chân tướng của vạn pháp rồi, biết nó không đến không đi, biết nó không tăng không giảm, biết nó không tịnh không ấy, thì người đó mới gọi là đạt với cái chỗ vô sở, đạt với cái chỗ là vô ngại trí được. Và nếu không là bị hạn cuộc, bị trong những cái phạm tù tương đại đó nó tới buộc. Cho nên trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp thuần nào hợp, mà chẳng có pháp nào tan sắc hay là vô sắc, hữu lậu hay là vô lậu, hữu vi hay là vô vi. Bát Nhã Ba La Mật nhận ra tất cả những bề mặt đó, phá vỡ tất cả những bề mặt hữu vi hay vô vi để nhận thấy nó là tự tướng thành, tự tánh thành. Cho nên Bát Nhã là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng. Nhất tướng đây có nghĩa là vô tướng. Còn bữa trước thì mẹ nói chỉ nhất tâm đó. Nhất tâm nghĩa là vô tâm. Bữa trước tôi nhắc lại nha. Nhật nhất, nhật nhật, nhị nhật nhật, nhanh nhật nhật, tí nhật nhật, lũ nhật nhật, lực nhật nhật, hết nhật. Nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là mấy tâm?
Nhất tâm là tâm nào? Tức là ngày thứ nhất cột tâm, ngày thứ hai cột tâm, ngày thứ ba cột tâm, ngày thứ tư bốn cột tâm. Bây giờ nó nhiều tâm quá mình cột lại. Phải không? Một ngày tôi không biết tâm bao nhiêu tâm ấy. Tâm buồn, tâm giận, tâm thương, tâm ghét, tâm phải, tâm trái, tâm hư, tâm vua. Ngày thứ nhất tôi tóm thâu tôi cột lại. Ngày thứ hai tôi cũng tóm thâu tôi cột lại. Ngày thứ ba tôi tóm thâu tôi cột lại. Mà bằng đầu cột chân rồi cột tay rồi cột. Đó là mình cột hết. Không cho nó cửa quậy hết, chỉ còn một tâm thôi.
Gọi là nhất tâm.
Tâm nhân dân tự giữ bất động á, gọi là bất thối chuyển á. Giữ tâm không có lay chuyển, dù ai nói ngã nói nghiêng, dù ai có chửi suốt 7 ngày, tâm vẫn không chuyển.
Sợ gì mà chuyển?
Sợ nó chửi bể cái gì nè?
Cái đầu mình á. Cái đầu mình sao bể được?
Chửi sao bể cái đầu. Chửi bể cái tâm ra.
Cho nên đã kêu không sợ sệt mà.
Thấy các pháp rõ là tự tướng không, không đến, không đi, không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, không tịnh. Thì anh sợ cái gì? Anh em sau này mới hình thành được cái bốn vô sở ý chứ. Còn đây này nó chưa nói tới là nó sợ rồi. Bằng hai đầu gối không?
Hỏi con ai?
Đây là con Phật.
Con Phật là cái hai đầu gối.
Con Phật là ngồi tòa xe, là Phật tử phải ngồi tòa xe. Ít ra Đức Phật á, tôi hoa xe. Tòa xe lớn thì mình cũng có cái tòa xe nhỏ nhỏ. Người ta ở thế gian người ta kiếm một cái gì thì là giống như là cái hoa sen để người ta tượng trưng á. Tôi trong sáng như hoa sen, tôi anh dũng như người hơn và thanh khiết như hoa sen, không nhiễm mùi tanh của bùn như hoa sen. Cuộc đời của tôi gọi là coi như là anh linh hiển hách như hoa sen. Nhưng hoa sen rồi chứ còn ngày mình ngồi tòa sen mình chơi mà. Phật tử có quyền ngồi tòa sen, không có như được.
Nhưng mà nghe người ta ho cái mình đi bằng hai đầu gối.
Nó hỏi con ai đi con Phật. Bây giờ cho nên không có đạt được cái lý của Bát Nhã. Biện tài không có được.
vì chỗ biên tài không được, cho nên
điều phục chúng cũng được, mà điều phục chúng cũng được, cho nên phát tâm sợ. Sợ còn, sợ hết, sợ đủ, sợ thiếu, sợ hơn, sợ thua. Nửa đêm mà cũng chạy. Ở nhiều người ấy ngồi đầu người ta nói là đêm nay tôi không mới dám chạy theo kiểu đó, mà xưa kia con Phật xưa chạy theo kiểu đó. Hỏi chạy đâu? Dạ chạy đi tìm ghế.
Ghế mà con phải chạy nửa đêm.
Cho nên trong bát nhã ba la mật
không có cái pháp nào hợp tan,
bởi nó không có đến đi, thì hợp tan chỉ là mượn từ để mà nói thôi.
Tất cả các cái duyên,
các cái duyên, duyên như vậy thì tập, duyên như vậy thì là tan, nhưng không có duyên.
Mình nói cha vậy thôi, vô duyên.
Nơi để mình có thể mình chấp nhận được, vậy đây là cái micro này là do duyên, phải không? Cái thân này là do duyên, cái quyển sách này là do duyên. Nói vậy là để an ủi cái người mà chưa thấy cái pháp, chưa thấy rõ thật tướng của các pháp là tự tướng không. Nói vậy có nghe được không? Là mua vào con hiểu. Vậy con nghe được. Đó là sao? Tức là coi như thấy còn thiếu căn thiếu trí, còn nhỏ, còn non kém, cho nên nói vậy cho nó dễ hiểu. Là tất cả các pháp đều là duyên sinh, cô ngã, nếu có hiểu không? Là mô vật con hiểu, con thấy rõ nó là duyên sinh, đúng, Đức Phật nói đúng. Con thấy rõ nó là vô ngã, vì nó vô ngã cho nên nó vô thường, vì nó là duyên sinh cho nó mang cái tính cách tạm bợ, nó mang cái tính cách vay mượn, chính vì con thấy nó vay mượn, cho nên con không bao biêu, chính vì con thấy nó vô thường, cho nên con nhàm chán. Do đó con tu được, con giải thoát, đúng là con nít khóc. Phải đem kẹo qua mà dỗ. Cho nên đã đi vào bát nhã ba la mật, biết rõ các pháp là vô sắc, vô hình, vô đối, nhất tướng, vô tướng. Đó, người nào nhận ra được như vậy thì đó gọi là bát nhã ba la mật. Lại nữa, bát nhã ba la mật thường sanh trí tuệ. Bát nhã ba la mật thường sanh trí tuệ, hết thảy thiền định, sanh ra hết thảy các thiền định, sanh ra hết thảy các trí tuệ, hết thảy lạc thuyết biện tài. Nhờ cái lực của bát nhã ba la mật nói ra một câu chứa đựng vô lượng nghĩa. Nhờ cái lực của bát nhã ba la mật chỉ có một chữ nói suốt cả 7 ngày 7 đêm, không hết. Đó là lực của bát nhã ba la mật. Nhờ cái bát nhã ba la mật, nhờ có những Bồ Tát, nhờ có chư vị Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, cho nên ở thế gian này mới có những phương tiện vi diệu để cho chúng sanh sử dụng. Đẻ ra một cái máy móc bằng đơn sử dụng, đó là Bồ Tát đẻ ra. Đẻ ra một cái trường học, một cái bệnh viện, đó là Bồ Tát đẻ ra. Tất cả những thiện pháp của thế gian, những gì có lợi ích cho chúng sanh, những gì đem đến sự an lạc cho chúng sanh và những phương tiện tối diệu để cho chúng sanh sử dụng đều là Bồ Tát đẻ ra. Ma vương nó cũng có đẻ ra như vậy, nhưng mà nó đẻ ra kiểu khác. Cho nên Phật cao nhất thích, ma cao nhất được. Phật cao chỉ cần chừng một tấc thôi, ma cao một thước. Sở dĩ nó gọi là ma là bởi vì nó luôn luôn có, không, nó luôn luôn có cái gì, cái tâm của nó chưa có gì, cái tâm nó còn nghi, gọi là tham sân si mạn nghi, nó còn có ác kiến, biên kiến, nó còn có cái những định kiến đó, cho nên nó gọi là ma. Mà hãy nói gì, cái gì là ma, tức là nó còn chưa rõ ràng là ma, chân thật rõ ràng là Phật, chưa rõ ràng là ma. Bát nhã ba la mật soi chiếu cùng khắp đến tận những nơi mà mặt trăng, mặt trời cùng các ngôi sao không có thể chiếu tới được, bát nhã ba la mật chiếu tới. Những cái nơi nào mà mặt trăng, mặt trời cũng có thể soi tới được, các vì sao cũng chẳng có thể chiếu tới được. Giả sử như vậy đó, thì Bát Nhã Ba La Mật phá tan tất cả những tà kiến vô minh. Bát Nhã Ba La Mật phá tan tất cả những tà kiến vô minh hắc ám, nên tà ma ngoại đạo cả cùng với các hàng thanh văn bích chư Phật chẳng có thể phá hoại được Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì sao không thể phá hoại được? Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật là cha đẻ của cha đẻ là nó, thành ra nó không phá hoại được. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ đẻ ra chư Phật.